Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị toàn quốc về xây dựng và hoàn thiện thể chế. Hơn 274 tỷ đồng là số tiền và hiện vật được các tổ chức cá nhân ủng hộ ngay tại lễ phát động vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Từ 12 giờ trưa nay, 19 quận huyện tại Hà Nội được mở lại một số hoạt động kinh doanh. Hai địa phương là tâm điểm của dịch gồm thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũng đang chuyển biến tích cực khi có thêm nhiều vùng xanh mới. Trong phần tin quốc tế, Pháp công bố tiêu diệt được thủ lĩnh tổ chức khủng bố nhà nước IS tự xưng tại khu vực Sahara. Trước những ảnh hưởng xấu do mạng xã hội, Bộ Tư pháp Nhật Bản đang đề xuất bổ sung hình phạt tù đối với hành vi bắt nạt và lăng mạ trên mạng xã hội. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với 63 tỉnh thành phố trên cả nước. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết công tác xây dựng hoàn thiện thể chế được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những khâu đột phá chiến lược. Ngay sau kiện toàn Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các ngành, các cấp bắt tay ngay vào xây dựng và hoàn thiện thể chế. Trong đó, giao người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện nguồn lực, cá nhân lực và tăng cường ưu tiên tài chính ngân sách, đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh nâng cao chất lượng các văn bản liên quan đến thể chế với tinh thần ở cấp nào, cấp đó giải quyết, trên cơ sở lắng nghe ý kiến của các cơ quan đơn vị, đặc biệt là các địa phương. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương dành thời gian rà soát lại, hệ thống lại những gì còn vướng mắc, những gì cần để báo cáo.
Tôi đề nghị các đồng chí tập trung và thảo luận những nội dung như là định hướng cụ thể trong cái thời gian tới đây cần phải tập trung cái gì, tháo gỡ cái gì, nhất là hoàn thiện cái thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, rồi vấn đề hội nhập quốc tế, rồi những vấn đề mà đặt ra nhưng mà chúng ta chưa làm được, hoặc những vấn đề chúng ta làm rồi nhưng mà cái hiệu quả nó chưa cao, và đặc biệt là trong quá trình thực hiện thì nó vướng mắc, nó chưa được tháo gỡ, đề xuất nhiều lần. Các ông chí cũng chỉ ra rõ địa phương thì giải quyết cái gì, bộ ngành giải quyết cái gì, Chính phủ giải quyết cái gì, Quốc hội giải quyết cái gì, và cấp cao hơn nữa thì giải quyết cái gì để cho chúng ta nhanh chóng khắc phục cái vấn đề này.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận tập trung làm rõ các điểm nghẽn nút thắt về thể chế trong các lĩnh vực được coi là điểm nóng, đang được dư luận xã hội, doanh nghiệp, người dân quan tâm, kịp thời ứng phó với tác động của đại dịch COVID-19, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, pháp luật về môi trường, đất đai, an sinh xã hội, tài chính, hợp tác công tư, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với cơ chế kiểm tra giám sát bằng hệ thống pháp luật. Ứng dụng thành tựu của khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu xây dựng hoàn thiện khung thể chế, thử nghiệm, có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình, kinh doanh mới. Trong báo cáo tham luận về công tác xây dựng thể chế của Chính phủ năm 2021, nhiệm vụ phối hợp trong xây dựng thể chế pháp luật đã được Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chỉ rõ hai nhóm giải pháp trọng tâm là giải pháp về thể chế và giải pháp về tổ chức thực hiện, trong đó nhấn mạnh.
Cần đề cao tinh thần trách nhiệm trong phối hợp, quy định cụ thể về đề cao nguyên tắc về trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong hoạt động xây dựng pháp luật, quy định các hình thức chế tài phù hợp gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị trong việc không thực hiện đúng các yêu cầu của công tác phối hợp, đề cao vai trò và tính tự chịu trách nhiệm của các cơ quan chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong việc chủ động tự quyết định chịu trách nhiệm đối với các nội dung dự án, dự thảo do mình chủ trì soạn thảo, là hoàn thiện quy trình, thủ tục trong phối hợp.
Cách đây ít phút sau khi nghe ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ đầu tháng 4, sau khi chính phủ được kiện toàn, trên cơ sở kế thừa những thành tựu về xây dựng và hoàn thiện thể chế của các nhiệm kỳ trước, chính phủ tiếp tục xác định công tác quan trọng này là nhiệm vụ trọng tâm nhằm triển khai đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế phát triển của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Vì vậy, Thủ tướng đặt ra một số yêu cầu nhiệm vụ cụ thể. Thứ nhất, người đứng đầu các bộ ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của xây dựng và hoàn thiện thể chế, dành thời gian công sức thỏa đáng, ưu tiên nguồn lực về tài chính, ngân sách, cơ sở vật chất, đặc biệt tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ và bảo đảm điều kiện chế độ chính sách cho những người tham gia. Thứ hai, cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng và hoàn thiện thể chế. Thứ ba, làm sao để thể chế là động lực, đòn bẩy cho sự phát triển, trong đó phát huy tối đa nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên và nguồn lực văn hóa, truyền thống lịch sử. Thứ tư, phải rà soát những vướng mắc của thể chế từ thực tiễn, bám sát, tôn trọng thực tiễn. Mọi chính sách pháp luật phải hướng tới người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật. Và thứ năm, tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với thiết kế công cụ kiểm tra giám sát, quy định trách nhiệm, cắt giảm các thủ tục hành chính. Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 3, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 sắp tới. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành một số giải pháp về miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên họp, phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Việc xây dựng dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị, đưa Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng ý với đề xuất của Chính phủ cho tỉnh Thanh Hóa vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60%, bởi vẫn nằm trong an toàn nợ công và nếu hạn chế dư địa vay đầu tư phát triển của các địa phương khác trong cả nước thì Bộ Tài chính cũng không thể phân bổ. Đề nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu kỹ lại đề án thí điểm thu thuế nhà ở đô thị vì chi phí thu thuế tốn kém, hiệu quả thu về không cao. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với việc để lại tăng thu từ xuất nhập khẩu cho tỉnh Thanh Hóa, tuy nhiên không quy định cứng 70% để từng năm chính phủ có thể thay đổi và để dự toán trung ương không hụt thu.
Nếu mà ngân sách trung ương hụt thu thì lấy tiền đâu mà bổ sung có mục tiêu? Thế đó là cái điều kiện tiên quyết. Mà thậm chí luật ngân sách quy định về thưởng vượt thu nó là cứng trong luật đấy, nhưng mà không có thì cũng đành phải, nó phải khả thi cơ. Đừng có cứng quá là 70 mà không quá 70%, tùy theo từng năm mà chính phủ có cái điều tiết. Và thứ hai nữa là với điều kiện là ngân sách trung ương không hụt thu, chứ không nói là có tăng thu, cứ đạt được dự toán là được rồi. Tức là sau khi mà tôi bổ sung cho anh nhưng mà thu ngân sách của trung ương thì vẫn đảm bảo.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị nghiên cứu nội dung phân cấp quản lý, tổ chức bộ máy phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của tỉnh Thanh Hóa. Nội dung nghị quyết cũng lưu ý việc tạo cơ chế kinh tế, xã hội gắn liền với củng cố an ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu tiếp thu trình Quốc hội, xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào tháng 10 tới đây. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sự cần thiết ban hành một số giải pháp về miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng, theo hướng bổ sung thêm điều kiện tổng doanh thu năm 2021 giảm so với tổng doanh thu năm 2020. Về giảm thuế đối với doanh nghiệp hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh, Chính phủ điều chỉnh nội dung về chính sách thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh theo hướng cho phép miễn giảm toàn bộ số thuế phải nộp của quý 3 và quý 4 năm 2021. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tán thành với việc giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số lĩnh vực kinh doanh trong đó đặc biệt là đối với các dịch vụ vận tải, kho bãi để kích thích tiêu dùng và giảm chi phí đầu vào cho nhiều lĩnh vực kinh doanh khác trong thời gian dịch bệnh. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính làm rõ đối tượng được thụ hưởng, tránh tình trạng không bị tác động của đại dịch, vẫn được thụ hưởng từ chính sách.
Và nếu như chúng ta hỗ trợ cho tất cả các cái doanh nghiệp trong toàn quốc, thực tế có những vùng, có những lĩnh vực không bị tác động bởi cái đại dịch này, thậm chí là còn được hưởng lợi, sản xuất khẩu trang, thiết bị vật tư y tế là tăng mấy chục phần trăm nữa mà, thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến v.v. Thế thì có tách bóc được không? Và nguyên tắc thuế là tiền khai hậu kiểm. Nguyên tắc là chỉ cho anh nào bị tác động thôi. Và anh nào tác động thì anh kê khai thì như thế cơ quan thuế sẽ cho ảnh hưởng. Nhưng mà chúng tôi sẽ hậu kiểm lại cái chuyện này. Nhưng nguồn lực chúng ta thì có hạn, mà cái mà các ủy ban lo nhất là cái anh đối tượng mà được hưởng thì lại không được. Mà anh khác không đáng được hưởng thì lại được hưởng lợi.
Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về đề án đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sáng nay tại tỉnh Cao Bằng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị điều động Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Tin của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc.
Trung tướng Trần Hồng Minh sinh năm 1967 tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, có học vị tiến sĩ kỹ thuật, từng giữ các chức vụ quan trọng trong quân đội như Tư lệnh binh chủng công binh, Phó Tư lệnh Quân khu 1, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Phát biểu tại lễ công bố, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng đạt được thời gian qua. Bà Trương Thị Mai cũng mong muốn Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để phát huy kết quả đạt được, đưa Cao Bằng phát triển.
Với vị trí quan trọng của Cao Bằng thì có thể nói hai điểm cần phải quan tâm, đó là chính là chăm lo cuộc sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, và đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng cho được đường biên giới hòa bình ổn định, đó là yêu cầu hàng đầu. Và đây là năm thứ hai của nhiệm kỳ, thời gian còn lại không dài để Cao Bằng tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19.
Tại Hà Nội, Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chương trình tiếp tục đợt vận động toàn dân đoàn kết ra sức phòng chống dịch COVID-19. Trưởng Tiểu ban, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến chủ trì lễ phát động, phóng viên Việt Cường đưa tin.
Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến có thư kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 và cho biết tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, một số nơi vẫn phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh. Do đó, số người gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu phong tỏa cách ly, giãn cách xã hội, thiếu việc làm cần được hỗ trợ giúp đỡ khá lớn. Trong khi nguồn lực của nhà nước có hạn, rất cần sự chung tay, góp sức của toàn xã hội để hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là đảm bảo an sinh cho người nghèo, người yếu thế, người cơ nhỡ, mất việc làm. Một phần kinh phí mua vaccine tiêm cho toàn dân để sớm đưa đất nước ta trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới.
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức tôn giáo, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc với phương châm người có của góp của, người có công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vân vân cho công tác phòng chống dịch. Chúng tôi cam kết sử dụng đúng các quy định nhà nước, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi sự đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật chất của cộng đồng và toàn xã hội.
Tại lễ phát động, Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội đã nhận được sự ủng hộ và đăng ký ủng hộ của 29 tổ chức doanh nghiệp cá nhân ủng hộ tiền mặt và hiện vật với tổng số kinh phí là 274 tỷ đồng. Cũng tại lễ phát động, Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã chính thức ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến thông qua địa chỉ truy cập vận động xã hội.mattrận.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhờ kiểm soát được dịch bệnh nên từ 12 giờ trưa nay, có thêm 19 quận huyện trên địa bàn thành phố được mở lại một số hoạt động kinh doanh. Đó là các quận huyện Ba Đình, Ba Vì, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Long Biên, Mê Linh, Mỹ Đức, Nam Từ Liêm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Oai, Ứng Hòa và quận Tây Hồ. Người dân đi lại nội quận sẽ không phải trình giấy đi đường. Các dịch vụ được phép hoạt động trở lại là các cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách thiết bị đồ dùng học tập, cơ sở kinh doanh dịch vụ sửa chữa phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày. Phóng viên Kim Thanh đã có mặt ở quận Long Biên, một trong những quận xanh được mở cửa trở lại từ 12 giờ trưa nay. Xin chào phóng viên Kim Thanh ạ.
Vâng, chào biên tập viên Thanh Trường.
Thưa chị, theo quan sát của chị thì tới thời điểm này được hơn 15 phút rồi thực hiện quy định mới, thì nhịp sống bình thường mới của người dân tại quận xanh này ra sao thưa chị?
Vâng, theo ghi nhận của chúng tôi thì tại quận Long Biên, một số cửa hàng cũng đã dục dịch chuẩn bị bắt đầu các điều kiện sẵn sàng hoạt động trở lại. Nhiều chủ kinh doanh và người dân thì cũng bày tỏ vui mừng và đồng tình với chủ trương này của thành phố Hà Nội. Và nhiều ngay trong sáng nay thì các cái hộ kinh doanh cũng đã dọn dẹp hàng quán, mua thực phẩm để sẵn sàng bán trở lại. Và tại con phố Ngọc Lâm là nơi tập trung nhiều hàng ăn của quận Long Biên, thì từ chiều qua đến sáng nay thì các chủ kinh doanh đã tất bật dọn dẹp hàng quán, lau rửa vật dụng đun nấu, nhập nguyên vật liệu chế biến và bắt đầu nổi lửa ngay và để 12 giờ trưa nay có đồ phục vụ cho người dân mang về. Và theo quan sát của chúng tôi thì các cửa hàng thực hiện khá là nghiêm túc nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, có màng chắn trước cửa hàng, người bán và người mua đều đeo khẩu trang đảm bảo giãn cách, xịt dung dịch khử khuẩn. Trước đó thì người bán hàng và nhân viên phục vụ cũng đã được tiêm phòng ít nhất là một mũi vaccine ngừa COVID-19. Và cũng trong sáng nay thì Ủy ban Nhân dân phường Ngọc Lâm cũng đã tăng cường 100% cán bộ phòng phối hợp với cả lực lượng công an kiểm tra các điều kiện kinh doanh, chấp hành quy định của các cái hàng quán. Và theo ông Trần Hồng Việt, Phó Chủ tịch phường Ngọc Lâm, quận Long Biên thì vẫn duy trì các tổ công tác tuần tra kiểm soát thực hiện tuân thủ người dân và xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định phòng chống dịch. Tại thời điểm này thì cũng chưa có nhiều người dân tới mua mang về bởi tâm lý là chưa thoải mái và cũng còn chút e ngại khi lưu thông trên đường qua các cái chốt kiểm soát và vẫn lo sợ về cái nguy cơ dịch bệnh, và nói chung là họ cũng khá là thận trọng. Vì lý do này thì một số cửa hàng cho biết là sẽ nhận ship đến tận nhà khách hàng để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Và chúng tôi sẽ cập nhật chi tiết vào chương trình thời sự tiếp theo. Tiếp theo ạ, bây giờ xin trở lại với biên tập viên.
Cảm ơn phóng viên Kim Thanh với ghi nhận thực tế từ quận Long Biên. Cũng theo Ủy ban Nhân dân thành phố, đến nay cơ bản hoàn thành chiến dịch thần tốc tiêm vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên và lấy mẫu xét nghiệm. Tại các quận huyện trên địa bàn, đồng loạt triển khai 1.600 dây chuyền tiêm hoạt động cả ngày lẫn đêm trong 7 ngày đêm. Tính từ ngày 8 tháng 9 đến nay, toàn thành phố cũng đã lấy được tổng cộng hơn 4 triệu mẫu, phát hiện ra 19 mẫu dương tính. Hà Nội đã huy động tổng lực với sự tham gia của hệ thống y tế công lập, tư nhân cùng sự hỗ trợ của các bệnh viện trung ương, bệnh viện ngành. Đồng thời nhận được sự hỗ trợ của các tỉnh thành phố miền Bắc với 8.000 y bác sĩ, nhân viên xét nghiệm, kỹ thuật viên, sinh viên cùng góp phần triển khai tốt kế hoạch. Tại thành phố Hồ Chí Minh, như tin đã đưa, quận 7 và huyện Củ Chi là hai địa phương đầu tiên của thành phố đã mở thí điểm mở cửa trở lại và sau đó thì sẽ mở dần ra các địa bàn khác tùy tình hình thực tế kiểm soát dịch bệnh. Áp dụng thẻ vàng, thẻ xanh thời hậu giãn cách là một trong những biện pháp mà thành phố này thực hiện để vừa giúp doanh nghiệp, người dân nhanh chóng hòa nhập vào trạng thái bình thường mới, vừa giúp cơ quan quản lý kiểm soát được dịch bệnh tốt hơn. Ghi nhận của phóng viên Thành Lương, Ban Văn hóa Xã hội VOV2.
Công an thành phố, Sở Y tế, Sở Thông tin Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đang cập nhật thông tin về số lượng F0 mỗi ngày dựa trên danh sách này để cập nhật mã QR giám sát người đi đường. Thời gian tới, công an thành phố sẽ có hướng dẫn cho phép người dân được lưu thông từ 5 giờ đến 21 giờ 30 mỗi ngày.
Thời gian tới thì chắc chắn là sẽ có những cái phương án để nới rộng giãn cách xã hội, ví dụ như xác định tiêu chí về thẻ xanh, thẻ vàng hay những trường hợp lưu thông an toàn. Công an thành phố, Bộ Công an thì cũng đã triển khai cái ứng dụng VNEID, cái phần mềm app phục vụ chúng ta khai báo y tế và di chuyển.
Mặc dù một số loại hình dịch vụ kinh doanh mặt hàng thiết yếu đã được cho phép hoạt động trở lại, tuy nhiên người dân vẫn còn e dè. Tại nhiều tuyến đường thuộc trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hay khu vực chuyên kinh doanh các ngành hàng, đa số cửa hàng vẫn treo bảng tạm ngưng hoạt động kinh doanh và đóng cửa.
Chúng ta mở lại các cái hoạt động trong an toàn, và an toàn tới đâu thì mở tới đó. Có nghĩa là các cái loại hình này phải thực hiện trước mắt là 3 tại chỗ, và thứ hai chỉ có bán đem về và thông qua cái đội ngũ giao hàng là shipper. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là shipper hiện nay đang chỉ hoạt động trong khu vực là phạm vi một quận huyện. Cái người kinh doanh người ta cũng sẽ phải tính toán.
Dự kiến khi thành phố trở lại trạng thái bình thường mới sẽ đón nhận một lượng lớn người lao động trở lại làm việc. hoặc từ các tỉnh về thành phố khám chữa bệnh. Vì vậy, các cơ quan chức năng của thành phố đang tính toán phương án cho phép các hoạt động dịch vụ vận tải trở lại làm việc. Giai đoạn sau 15 tháng 9, Sở Y tế thành phố dự kiến đưa ra một số điều kiện để người dân được cấp thẻ xanh COVID-19. Tiếp theo đó, thành phố sẽ từng bước nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội dựa trên đánh giá mức độ nguy cơ, số liệu giám sát dịch tễ và khả năng đáp ứng của ngành y tế để phục hồi sản xuất cung ứng dịch vụ thiết yếu, lưu thông hàng hóa.
Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có buổi làm việc với cán bộ y bác sĩ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương và tặng quà bệnh nhi đang điều trị tại đây nhân dịp Tết Trung thu. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
Xin hân hạnh chào mừng toàn thể quý vị khách quý đã đến tham dự chương trình Vui Tết Trung thu.
Tham dự chương trình Vui Tết Trung thu tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gửi lời chia sẻ, động viên và trao quà đại diện cho các bệnh nhi. Mỗi suất quà gồm bánh trung thu, sữa, đồ chơi ghép hình và tiền mặt.
Mỗi trẻ em sinh ra khi lớn lên đều có những ước mơ, nhưng mà hành trình để đến ước mơ của mỗi em thì không giống nhau. Đặc biệt là những em có vấn đề về sức khỏe như các con ở đây. Cô rất mong rằng là với nghị lực kiên cường trong thời gian vừa qua thì sắp tới các con sẽ tiếp tục có nghị lực nhiều hơn để cùng với y bác sĩ điều trị bệnh, để mau trở về với gia đình, để được đi học và thực hiện tốt những ước mơ của mình.
Thay mặt 200 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, em Chu Ánh Tuyết, 15 tuổi, quê ở Hưng Yên, gửi lời cảm ơn và dành tặng Phó Chủ tịch nước bức vẽ hình ảnh anh Vũ Quốc Cường, người mở quán cơm chay thiện nguyện hỗ trợ người nghèo, lập bếp cơm từ thiện phục vụ tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh và đã qua đời do nhiễm COVID-19.
Con vẽ chú Cường bởi vì bây giờ dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp thì có rất là nhiều nhà hảo tâm rồi nhiều người đang hỗ trợ những người nghèo, bệnh nhân. Thì trong đó thì con thấy chú Cường làm cho con là một người ấn tượng nhất ạ. Lúc đầu con không nghĩ là mình sẽ được đón trung thu tại viện, nhưng mà bây giờ được đón trung thu tại viện thì con cảm thấy rất là vui ạ.
Cùng dự hoạt động tặng quà hơn 200 bệnh nhi tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, tiến sĩ bác sĩ Hoàng Văn Tiến, giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam cho biết, đây là một trong nhiều hoạt động được triển khai dịp khai giảng và Tết Trung thu năm nay.
Năm nay với cái đặc thù là dịch COVID-19, thì chúng tôi tập trung vào hỗ trợ cho trẻ em có mẹ bị mắc F0, rồi trẻ em F0 bị F1 bị cách ly, rồi trẻ em bị mồ côi do COVID. Và dịp trung thu và khai giảng năm học mới thì chúng tôi có kế hoạch hỗ trợ cho trẻ em trên toàn quốc và ưu tiên cho những cái vùng trọng điểm dịch như 19 tỉnh ở phía Nam. Trong cái điều kiện mà giãn cách xã hội rồi ảnh hưởng ở dịch COVID thì toàn bộ cái số tiền mà chúng tôi dự kiến chuyển đến các cái địa phương và hỗ trợ cho trẻ em là trên 15 tỷ đồng.
Cũng trong sáng nay, làm việc với cán bộ y bác sĩ Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận những nỗ lực của viện vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh, vừa chi viện 125 nhân viên y tế hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, hơn 1.500 trẻ em tại Thành phố Hồ Chí Minh mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ khi cơn bão COVID-19 lần thứ tư quét qua. Đột ngột mất đi người thân, đặc biệt là cha mẹ về COVID-19 là nỗi đau rất lớn, và các em sẽ phải trải qua những khủng hoảng lâu dài. Cuộc sống thiếu vắng cha mẹ khó khăn biết chừng nào. Và những mất mát thiệt thòi này mà các em đang trải qua được phóng viên Vũ Hương cảm nhận qua phóng sự sau đây.
Trong không gian phòng khách hơn 15 mét vuông, em Đoàn Văn Tính, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận 10, đã dần quen thuộc với những âm thanh này hơn một tuần nay khi bắt đầu học online tại nhà. Góc học tập của em là tấm nệm đặt dưới đất ngay cạnh bàn thờ của người mẹ mới mất vì COVID-19 cách đây gần 2 tháng. Xung quanh là hai chiếc xe máy, một vài dụng cụ để bán xôi. Thứ mà mẹ của Tính dùng để mưu sinh trước đây giờ để im lìm một góc. Tính kể rằng em ngồi đây để vừa học vừa thắp nhang cho mẹ. Cậu học trò 14 tuổi này trước đây vốn quen với tiếng la, tiếng dục đi ngủ sớm, tiếng kêu ăn cơm của mẹ ngay ở góc nhà thôi. Nhưng giờ đây, với em, những điều đó chỉ còn trong ký ức. Không còn tiếng mẹ gọi dậy học bài, mà giờ đây, thay thay bằng tiếng chuông báo thức của điện thoại. Bữa cơm không còn quây quần có mẹ, mà mỗi người một tô cơm, rồi ngồi một góc, ăn cho qua bữa. Mẹ chính là cầu nối của cả nhà, thì giờ đây, thiếu tiếng nói và hình bóng của mẹ, không gian trong nhà lại càng vắng hơn.
Em nhớ lại nói trước, em nhớ những ngày tháng sống này, hay đứng góc này nè, kêu em đi ngủ sớm. Em biết là xin lỗi thôi và hoàn thành những cái ước muốn mà khi mẹ còn sống. Tại vì lúc mà mẹ còn sống mẹ nói là lớn lên gán mình đầy đủ, có cái việc làm.
Hai chị em Nguyễn Lê Tuyết Như 7 tuổi và Nguyễn Lê Tuyết Nhi 17 tuổi lại bắt đầu một hành trình mới là về quê ngoại ở Bạc Liêu để học tập. Ba mẹ ly dị từ lâu, hai chị em sống với mẹ tại quận 8. Hơn một tháng trước, mẹ qua đời vì Covid-19.
Con không chăm sóc mẹ tốt, con không chia sẻ với mẹ nhiều chuyện hơn. Mẹ là con biết lỗi mẹ, tại vì con không chăm sóc mẹ tốt trong lúc mẹ bị bệnh.
Cậu bé Lưu Đức Minh 11 tuổi, ngụ quận 6 lại có phần kém may mắn hơn cả. Cha mất khi em còn nhỏ, mới đây lại thêm nỗi đau mẹ mất vì Covid-19. Mình đang sống với bà ngoại năm nay đã hơn 70 tuổi. Chính vì vậy mà những công việc nhỏ trong nhà, việc gì có thể giúp ngoại và làm được, em đều đang tập làm.
Con tự làm được nấu ăn, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa, rồi học bài. Trước đây thì mẹ nấu giúp con ước mơ làm xây dựng và để con giúp ngoại.
Covid-19 đã lấy đi của các em rất nhiều thứ, trong đó là những người thân yêu nhất. Những đứa trẻ như Đức Minh, Tuyết Nhi, Tuyết Như đều đang phải học cách tự đứng bằng đôi chân của mình.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, quả thực là cú sốc tinh thần rất lớn đối với các em. Lúc này các em rất cần sự hỗ trợ từ cộng đồng, những người lớn xung quanh cả về vật chất và tinh thần để các em với bớt nỗi đau, vững bước trên con đường tương lai sắp tới. Chương trình Thời sự trưa tiếp nối với các tin đáng chú ý khác. Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ. Ông Hà Kim Ngọc, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ khẳng định như vậy khi tham dự hội thảo trực tuyến công bố báo cáo tóm tắt kết quả đối thoại chính sách kênh 1.5 trong khuôn khổ quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
Tại hội thảo, các đại biểu đều hoan nghênh những bước tiến trong hợp tác giữa các nước Mekong và Hoa Kỳ, nhất là việc nâng cấp từ sáng kiến hạ nguồn sông Mekong lên quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ từ năm 2020, qua đó mở rộng hơn lĩnh vực hợp tác và thu hút thêm nguồn lực cam kết. Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ, cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ và các nước Mekong thực hiện hiệu quả các chương trình kế hoạch đã thỏa thuận. Đại sứ thông báo, trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam đã phối hợp với các nước ASEAN và các đối tác tích cực gắn kết các mục tiêu kế hoạch phát triển của tiểu vùng sông Mekong với mục tiêu chiến lược phát triển chung của ASEAN, nhất là trong lĩnh vực thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy kết nối hạ tầng và phát triển bền vững. Đại sứ Hà Kim Ngọc đề nghị trong thời gian tới, các nước Mekong và Hoa Kỳ tiếp tục ưu tiên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế số, năng lượng sạch và tái tạo. Các cơ quan tổ chức và doanh nghiệp Hoa Kỳ tích cực quan tâm tìm hiểu cơ hội và gia tăng đầu tư tại khu vực, nhất là khuyến khích đầu tư của các khu vực tư nhân cũng như quan hệ đối tác công tư. Trước mắt, đại sứ gợi ý công ty doanh nghiệp Hoa Kỳ có thể xem xét tập trung triển khai thành công một vài dự án hạ tầng trọng điểm có ý nghĩa biểu tượng cao cho quan hệ đối tác Mekong Hoa Kỳ.
Trong lĩnh vực kinh tế, bà Dosati Madani, chuyên gia kinh tế cao cấp của Văn phòng Ngân hàng Thế giới VKB tại Hà Nội vừa nhận định rằng, từ cuối quý 3 trở đi, nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ phục hồi mạnh giống như sự phục hồi sau khi lệnh phong tỏa mà Việt Nam áp đặt hồi tháng 4 năm ngoái được dỡ bỏ. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Ngân hàng Thế giới nhận định dù những rủi ro theo hướng suy giảm đã gia tăng, nhưng các yếu tố căn bản của nền kinh tế Việt Nam vẫn vững chắc và nền kinh tế có thể quay lại với tốc độ tăng trưởng GDP trước đại dịch ở mức từ 6,5 đến 7% từ năm tới trở đi. Công an huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã Sơn Hội và xã Sơn Định. Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam có bài phản ánh tình trạng nhiều cánh rừng tự nhiên có chức năng phòng hộ tại khu vực suối Dĩ, suối Treo Reo và suối Sổ thuộc thôn Tân Thành, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa bị phá trắng để trồng keo. Liên quan đến vụ phá rừng này, Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy Sơn Hòa làm rõ thông tin báo chí phản ánh. Từ các vụ phá rừng báo chí phản ánh, cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc phát hiện thêm nhiều vụ phá rừng tương tự trên địa bàn ở huyện Sơn Hòa. Ông Naya Plung, Bí thư huyện ủy Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết.
Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo cho các chủ rừng, các cấp ủy, chính quyền khẩn trương vào cuộc, trước mắt kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, tăng cường hơn nữa trong công tác quản lý bảo vệ rừng và có cái phương án để khôi phục lại các diện tích bị phá hủy.
Chuyển sang phần tin quốc tế, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản hôm nay cho biết chính phủ đang xem xét triệu tập một phiên họp bất thường của Quốc hội vào ngày 4 tháng 10 tới để bầu thủ tướng mới. Dự kiến Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền sẽ tổ chức một cuộc bầu cử tìm ra lãnh đạo đảng mới vào ngày 29 tháng 9, trong khi chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 17 tháng 9. Trước đó, đương kim Thủ tướng Suga Yoshihide đã tuyên bố không ra tranh cử. Triều Tiên hôm nay tuyên bố lần đầu tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo từ một đoàn tàu và đang tiếp tục củng cố khả năng phòng thủ. Phát biểu đưa ra chỉ một ngày sau khi Triều Tiên và Hàn Quốc cùng phóng thử tên lửa với thời gian cách nhau chỉ vài giờ. Màn đấu tay đôi về sức mạnh quân sự giữa hai quốc gia về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh đã khiến triển vọng đàm phán về phi hạt nhân hóa cũng như về nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên càng trở nên khó khăn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, tên lửa được phóng trong cuộc tập trận của một trung đoàn tên lửa đường sắt vận chuyển hệ thống vũ khí dọc theo các tuyến đường sắt ở khu vực rừng núi miền Trung và đã tấn công chính xác một mục tiêu trên biển cách đó 800 km. KCNA cũng phát đi những hình ảnh cho thấy dường như có hai tên lửa khác nhau được phóng lên từ bệ phóng toa tàu. Đây là một phần nỗ lực của Triều Tiên nhằm đa dạng hóa các hệ thống phóng, hiện chủ yếu gồm các phương tiện và bệ phóng trên mặt đất. Việc phóng tên lửa từ tàu hỏa có thể tăng tính cơ động vì Triều Tiên có mạng lưới đường sắt rộng khắp đất nước. Chỉ vài giờ sau vụ phóng mới nhất của Triều Tiên, Hàn Quốc cũng thông báo vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên của nước này. Đây được xem là một bước tiến lớn khi đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu công nghệ tiên tiến này, Tổng thống Moon Jae-in tuyên bố.
Triều Tiên đã khiêu khích bằng cách phóng một tên lửa đạn đạo. Vì thế, tôi tin rằng tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của chúng tôi có thể là một biện pháp răn đe rất hiệu quả để đối phó với lực lượng phi đối xứng này của Triều Tiên.
Bà Kim Yo-jung, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chỉ trích những phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là một sự khiêu khích, đồng thời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ liên Triều. Theo giáo sư John DeLury thuộc Đại học Yonsei, việc hai miền Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo cùng một ngày đã gửi đi những tín hiệu bất thường, báo hiệu nguy cơ một cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra tại khu vực. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric hôm qua kêu gọi các bên kiềm chế để hướng tới một giải pháp thông qua đàm phán.
Liên Hợp Quốc lo ngại về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên, và như chúng tôi vẫn nói trước đây, can dự ngoại giao vẫn là cách duy nhất dẫn đến hòa bình và phi hạt nhân hóa hoàn toàn có thể kiểm chứng được trên bán đảo Triều Tiên.
Đáng chú ý, các vụ phóng diễn ra trùng thời điểm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đang ở thăm Seoul và chỉ vài ngày sau khi các đặc phái viên Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng gặp nhau tại Tokyo. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã ngay lập tức kêu gọi các bên liên quan cùng làm việc để nối lại đối thoại. Trong khi đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ có câu trả lời tích cực cho các đề xuất đối thoại mà không đặt ra điều kiện tiên quyết nào.
Thủ lĩnh của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại khu vực Sahara, tên là Sahraoui, đã bị lực lượng Pháp tiêu diệt. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đăng trên trang Twitter cá nhân vào đêm qua. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp.
Thông báo ngắn gọn, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chỉ nêu đây là một thành công lớn tiếp theo trong cuộc chiến chống lại các tổ chức khủng bố ở khu vực Sahel của châu Phi, mà không thông tin gì thêm về địa điểm hay là chi tiết của chiến dịch. Bộ trưởng quân đội Pháp Florent Parly cũng đăng trên Twitter cá nhân cho biết thủ lĩnh nhóm IS tại khu vực Sahara đã bị tiêu diệt trong chiến dịch có tên Barkhane, đồng thời nhấn mạnh đây là một cú giáng quyết định nhằm vào tổ chức khủng bố này. Adnan Walid al-Sahraoui từng là thành viên trong nhánh của Al-Qaeda tại Bắc Phi và lập ra tổ chức Hồi giáo ở khu vực Sahara vào năm 2015. Tên này là một trong những mục tiêu số một của các lực lượng Mỹ và châu Âu khi đứng sau các vụ sát hại các nhân viên cứu trợ của Pháp năm ngoái. Nhiều vụ tấn công nhằm vào các lực lượng quân sự nước ngoài, dân thường và binh sĩ ở Mali, Niger và Burkina Faso.
Về tình hình tại Afghanistan, Phó Thủ tướng lâm thời được Taliban chỉ định ông Abdul Ghani Barada hôm qua đã xuất hiện trong một đoạn băng ghi hình trả lời phỏng vấn truyền hình, bác bỏ thông tin cho rằng ông đã bị thương trong một cuộc đụng độ nội bộ do bất đồng. Ông Barada khẳng định các phương tiện truyền thông đã tuyên truyền sai sự thật và tình hình nội bộ không hề có tranh chấp.
Mọi đồn đoán đều không đúng, tôi vẫn ổn và khỏe mạnh. Truyền thông nói rằng có những tranh chấp nội bộ, không có điều đó giữa chúng tôi. Điều đó không tồn tại trong một gia đình. Những hy sinh khó khăn của chúng tôi trải qua trong nhiều năm là vì sự nghiệp, không phải vì quyền lực và chức vụ.
Liên quan tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, nước Mỹ vừa phải chứng kiến một cột mốc đau buồn trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, đó là cứ 500 người Mỹ thì có một người tử vong vì dịch bệnh. Hiện dịch COVID-19 đang lây lan mạnh vào giới trẻ và hầu hết ở những người chưa tiêm phòng. Nhiều bệnh viện tại Mỹ đã trở nên quá tải do thiếu nhân viên y tế và giường bệnh khi số ca nhập viện tăng đột biến. Tổng thống Joe Biden mới đây cho biết ông đã hết kiên nhẫn và đưa ra chính sách bắt buộc người dân tiêm vaccine. Theo đó, ông Biden đưa thêm các biện pháp để tăng cường tiêm chủng, bảo vệ nền kinh tế, mở cửa trường học an toàn, cũng như cải thiện việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19. Thưa quý vị, trước những ảnh hưởng xấu do mạng xã hội mang lại, Bộ Tư pháp Nhật Bản dự kiến sẽ bổ sung hình phạt tù đối với hành vi bắt nạt và lăng mạ trên mạng xã hội.
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản bà Kamikawa Yoko cho biết hiện tại người vi phạm chỉ bị phạt một khoản tiền nhỏ hoặc bị tạm giam, các mức phạt nhẹ nhất trong bộ luật hình sự của Nhật Bản. Vì thế, bà muốn bổ sung thêm hình phạt tù lên tới 1 năm hoặc phạt tiền lên tới 2.700 đô la đối với những vi phạm. Nếu các mức phạt nặng hơn này được áp dụng thì thời hiệu khiếu nại sẽ được tăng từ 1 năm hiện nay lên thành 3 năm. Động thái này nhằm đáp ứng lời kêu gọi có các biện pháp mạnh hơn sau vụ việc một ngôi sao truyền hình thực tế tự tử vào năm ngoái vì bị bắt nạt trên mạng. Vào tháng 4, dự thảo sửa đổi luật được thông qua, cho phép người có trách nhiệm nhanh chóng xác định danh tính những người đăng tải bình luận lăng mạ trên mạng.
Tiếp tục cập nhật về trận động đất mạnh 6 độ Richter xảy ra rạng sáng nay tại huyện Lô, thành phố Tô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, 3 người đã được xác nhận thiệt mạng và 60 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Do ảnh hưởng của trận động đất, ít nhất 10.000 người đã được sơ tán khẩn cấp. Nhiều đường điện đã bị hư hỏng, khiến 62.000 hộ gia đình đang chịu cảnh mất điện sau trận động đất. Nhà chức trách đã bố trí lại giao thông trên các tuyến đường cao tốc tới khu vực nhằm mở rộng đường cho các phương tiện cứu hộ. Công tác cứu hộ cứu nạn đang được khẩn trương tiến hành nhằm đưa thêm người còn mắc kẹt ra khỏi đống đổ nát. Hàng chục ngôi nhà tại huyện tại các huyện lỵ của thành phố Tô Châu đã bị hư hại hoặc phá hủy. Cơ quan cứu hộ động đất tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2, mức cao thứ 2 trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc. Trong khi đó, chính quyền thành phố Lô Châu đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 1, cử nhân viên đến điều tra thảm họa và huy động gần 3.000 người tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Trở lại với một vấn đề trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương cho biết tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 8 vừa qua ước tính đạt gần 54 tỷ đô la Mỹ, giảm gần 6% so với tháng trước. Trước tác động của dịch bệnh COVID-19 có nguy cơ làm ách tắc trong sản xuất lưu thông hàng hóa, các bộ ngành địa phương đã và đang tập trung tháo gỡ quyết liệt, đặc biệt là tại các khu vực cửa khẩu, đảm bảo luồng xanh trong xuất nhập khẩu không để hoạt động vận chuyển hàng hóa đứt gãy. Là nội dung mà biên tập viên chương trình có cuộc trao đổi với phóng viên An Kiên, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, và phóng viên Trường Giang, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin chào phóng viên An Kiên ạ. Thưa anh, tỉnh Lào Cai đang triển khai các biện pháp nào để mà đảm bảo hiệu quả luồng xanh trong xuất nhập khẩu hàng hóa?
Vâng, trước hết thì chúng ta cần phải làm rõ khái niệm về luồng xanh. Thứ nhất là luồng xanh quốc gia được áp dụng với các phương tiện vận tải hàng hóa liên tỉnh trong thời gian dịch. Cái này thì đăng ký trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ. Thứ hai là luồng xanh hải quan do doanh nghiệp đăng ký tờ khai điện tử và hệ thống của Tổng cục Hải quan thì sẽ tự phân luồng ưu tiên. Còn một loại luồng xanh thứ ba là luồng xanh của Lào Cai, tức là cơ chế địa phương tự điều tiết để tạo điều kiện cho doanh nghiệp. Hiện nay thì các phương tiện có nhu cầu xuất nhập khẩu qua Lào Cai được phân luồng để đi trên một lối duy nhất là cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cao tốc này thì sẽ dẫn thẳng tới cửa khẩu Kim Thành, cũng là cửa khẩu duy nhất còn hoạt động trên địa bàn đến thời điểm này. Người và phương tiện ngoại tỉnh khi vào đến Lào Cai thì được kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu cao tốc. Tới cửa khẩu thì thêm một vòng kiểm soát dịch nữa để đảm bảo an toàn. Còn lại là tất cả các khâu thông quan hàng hóa thì đều được tạo điều kiện tối đa để đảm bảo quy trình nhanh nhất. riêng xe hàng nông sản xuất khẩu còn được ưu tiên đậu đỗ ở những vị trí thuận lợi, giải quyết thủ tục cho qua biên giới gói gọn ngay trong buổi sáng để tránh ảnh hưởng đến chất lượng.
Theo ghi nhận của anh thì trên địa bàn tỉnh Lào Cai, doanh nghiệp có gặp khó khăn trước những cái quy định luồng xanh trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu hay không thưa anh?
Cái khó khăn thì cũng là điều đương nhiên thôi, bởi vì đang trong giai đoạn dịch bệnh, mà cũng chính vì dịch bệnh mới phải sinh ra luồng xanh để mà có cơ chế ưu tiên. Nhưng mà cho dù được ưu tiên thì cũng không thể nào như trạng thái bình thường trước được. Do vậy cái khó khăn ở đây là gì? Chính là doanh nghiệp sẽ phải bỏ thêm một phần thời gian và chi phí. Ở đây tôi muốn nói đến cái chi phí chính thức nếu có nhé. Tức là phải xin thẻ xanh này, phải xét nghiệm để qua các hàng rào phòng dịch, rồi là phải thuê lái xe trung chuyển ở cửa khẩu để tránh tiếp xúc với lái xe ở bên kia biên giới v.v. Đây đều là những cái yêu cầu mà tôi nghĩ là hết sức cần thiết thôi để đảm bảo là vừa quản lý chặt chẽ, vừa thông thoáng ở trong giai đoạn dịch hiện nay. Nhưng mà cũng phải làm sao để mà không biến tướng để trở nên những cái vấn đề mà nhiêu khê hay tiêu cực thì đấy thuộc về trách nhiệm của chính quyền và cơ quan chức năng. Còn cửa khẩu hoạt động có hiệu quả hay không thì con số thực tế nó sẽ chứng minh điều đó.
Xin cảm ơn những thông tin từ phóng viên An Kiên. Còn đối với tỉnh Quảng Ninh, dù ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu ở địa phương này từ đầu năm đến nay vẫn ổn định. Tính đến hết tháng 8 năm nay thì kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt gần 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, một con số khá tích cực trong bức tranh kinh tế chung. Chúng tôi xin được kết nối với phóng viên Trường Giang. Thưa chị Trường Giang, trong công tác phòng chống dịch thời gian qua thì nhiều địa phương đã đẻ thêm giấy phép con, cản trở lưu thông hàng hóa, ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu. Vậy vấn đề kiểm soát phòng chống dịch bệnh có tác động như thế nào đến việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu ở tỉnh Quảng Ninh, một địa phương vừa có cửa khẩu đường biển vừa có cửa khẩu đường bộ, thưa chị?
Vâng, hiện nay thì tại Quảng Ninh đang có 10 chốt kiểm soát trên 10 lộ trình xe lưu thông được ưu tiên tạo luồng xanh tại các khu vực giáp danh với thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn. Hiện thì các ngành chức năng bố trí luồng ưu tiên cho phương tiện lưu thông khi qua các chốt kiểm soát này, nhưng mà đồng thời cũng tăng cường kiểm tra chặt chẽ hơn. Và theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh Hoàng Quang Hải, thì để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận tải thì cơ quan này đã cấp phép luồng xanh cho gần 2.000 phương tiện vận tải theo hình thức trực tuyến, chỉ cần gửi online. Và cho đến nay thì hàng hóa qua các chốt đều thông suốt, không có hiện tượng ách tắc. Và có thể nói rằng là với các biện pháp siết chặt như vậy thì tỉnh Quảng Ninh đã giữ được địa bàn an toàn với 80 ngày không có ca bệnh thứ phát trên địa bàn, đảm bảo được các hoạt động kinh tế xã hội, trong đó thì có việc ổn định lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu.
Mới đây, ngày 14 tháng 9 vừa qua, tàu hàng tải trọng 50.000 tấn của hãng Maersk Line, hãng tàu biển vận chuyển container lớn nhất thế giới đã vào làm hàng tại cảng container quốc tế Cái Lân, Hạ Long. Đây là tín hiệu tích cực giúp Quảng Ninh khai thác các lợi thế nhằm thu hút đầu tư phát triển kinh tế biển. Thưa chị, thì Quảng Ninh đã triển khai những giải pháp mang tính đột phá linh hoạt sáng tạo ra sao để mà đảm bảo luồng xanh trong xuất nhập khẩu hàng hóa thưa chị?
Vâng, như tôi đã trao đổi thì hiện Quảng Ninh đang có những quy định rất cụ thể đối với xe luồng xanh vào địa bàn phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên thì những quy định này đều có sự điều chỉnh linh hoạt dựa theo diễn biến của dịch bệnh. Như việc ngày 13 tháng 9 vừa qua, sau khi mà đã qua 14 ngày, cả hai tỉnh thành lân cận là tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đều không có ca nhiễm thứ phát trên địa bàn, thì tỉnh Quảng Ninh đã điều chỉnh hoạt động lưu thông qua chốt kiểm soát tại cầu Triều, cầu Đá Vách trên địa bàn thị xã Đông Triều và cho phép các phương tiện vận tải hàng hóa được lưu thông trở lại qua hai chốt này với các điều kiện theo quy định. Đồng thời thì tỉnh Quảng Ninh cũng chỉ đạo các đơn vị tại cửa khẩu tạo thuận lợi về các thủ tục hành chính để đẩy nhanh hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, nhưng mà đồng thời cũng phải tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh với các biện pháp cao nhất. Và ngoài ra thì còn một số các biện pháp thông tin khác như là việc cập nhật các quy định liên quan đến xuất nhập khẩu trên cổng thông tin điện tử của ngành công thương hay là thông báo tới các doanh nghiệp bằng văn bản chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, dự báo hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục khởi sắc trong thời gian tới khi các hiệp định thương mại tự do đang dần được thực thi một cách toàn diện hơn, hiệu quả hơn. Nhu cầu hàng hóa trên thị trường thế giới đang hồi phục trở lại. Đây là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực trong thời gian tới. Tuy nhiên, để đạt được những kết quả tốt nhất trước diễn biến dịch bệnh trong nước và thế giới, các địa phương cần chủ động, linh hoạt trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi về luồng xanh trong xuất nhập khẩu.
Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước sáng nay không có nhiều biến động, trong khi trên thị trường thế giới giá kim loại quý vừa để mất mốc 1.800 đô la Mỹ một ounce. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào là 56.650.000 đồng và bán ra là 57.350.000 đồng một lượng. không đổi so với giá mở cửa sáng qua.
Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm có phiên giảm thứ hai liên tiếp, trong khi giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại cũng tiếp tục được điều chỉnh giảm trong sáng nay. Cụ thể, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết áp dụng cho hôm nay là 23.110 đồng đổi 1 đô la Mỹ, giảm 7 đồng so với phiên liền trước. Lúc 11 giờ trưa, Ngân hàng Vietcombank niêm yết ở mức mua vào là 22.660 đồng và bán ra 22.860 đồng 1 đô la Mỹ, giảm 5 đồng so với đầu giờ sáng qua.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tổ chức kiểm tra thanh tra về việc cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán liên quan tới trái phiếu doanh nghiệp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đây là nhấn mạnh của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong văn bản mới đây gửi các công ty chứng khoán về việc nhắc nhở tuân thủ Nghị định 153 năm 2020 của Chính phủ.
Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, đồng loạt tăng điểm từ lúc mở cửa thị trường sáng nay, nhóm cổ phiếu ngân hàng cùng một số cổ phiếu lớn đang tạo đà cho VN Index bứt lên ngưỡng cản 1.350 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index đạt 1.346,18 điểm, tăng 0,3 điểm so với chốt phiên hôm qua, tổng giá trị giao dịch đạt gần 10.260 tỷ đồng. Còn chỉ số HN Index đạt 354,2 điểm, Upcom Index là 95,91 điểm.
Thưa quý vị và các bạn, giá trị vốn hóa cổ phiếu ngành ngân hàng chiếm 25% thị trường cổ phiếu nước ta. Do đó, đây là dòng cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Vậy tiềm năng cổ phiếu ngân hàng những tháng cuối năm ra sao và khuyến nghị nào cho các nhà đầu tư? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Nguyễn Đặng Bảo Ngọc, chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán VN Direct. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa bà, ngành ngân hàng đã có mức tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong nửa đầu năm nay. Vậy dự báo lợi nhuận cuối năm ra sao ạ?
6 tháng cuối năm thì chúng tôi cho rằng là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận sẽ không có đạt được ấn tượng như là nửa đầu năm, do hiện tại là mình vẫn đang áp dụng giãn cách xã hội làm suy yếu cái cầu tín dụng đi. Và thực tế thì tổng kết 2 tháng vừa rồi thì tín dụng của toàn ngành mình chỉ tăng được có 0.9%, dẫn đến tín dụng toàn ngành tới cuối tháng 8 thì tăng có 7.4% so với đầu năm. Thứ hai là về mức cải thiện biên lãi suất NIM sẽ thấp hơn nửa đầu năm, do các ngân hàng đã được yêu cầu giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng đại dịch. Và cái việc giãn cách xã hội nếu mà tiếp tục kéo dài thì có thể ảnh hưởng đến sự gia tăng nợ xấu, dẫn đến là các ngân hàng sẽ phải tăng thiết lập chi phí dự phòng.
Vâng, lợi nhuận ngành ngân hàng những tháng cuối năm sẽ không còn cao như nửa đầu năm. Vậy tiềm năng đầu tư vào dòng cổ phiếu này như thế nào, thưa bà?
Các nhà đầu tư thì cũng đã nhận biết được là cái bức tranh toàn cảnh lợi nhuận ngành ngân hàng trong năm 2021 nói chung, thì bây giờ họ bắt đầu nhìn vào triển vọng lợi nhuận trong năm 2022. Và khi mà nền kinh tế hồi phục thì ngành ngân hàng chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tư tiêu biểu. Bởi vì ngành ngân hàng tài trợ vốn cho nền kinh tế hoạt động. Khi mà hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường thì ngành ngân hàng là ngành hưởng lợi đầu tiên. Và thứ hai nữa là cái môi trường lãi suất thấp hiện nay thì các nhà đầu tư bắt đầu tìm kiếm những cái kênh đầu tư mới có lãi suất cao hơn, ví dụ như là bất động sản, vàng và chứng khoán. Thì thực tế thì cũng cho thấy là tốc độ mở tài khoản cá nhân trong 8 tháng vừa qua tăng gấp đôi so với cả năm 2020. Và thị trường của mình thì cũng liên tục lập đỉnh về khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch. Trong khi đó thì ngành ngân hàng lại chiếm đến 25% giá trị vốn hóa thị trường. Vì vậy thì ngành ngân hàng sẽ là một trong những ngành thu hút dòng tiền đầu tư này. Thêm một điểm nữa là hiện tại thì mình thấy là cái giá cổ phiếu của ngành ngân hàng đã giảm khoảng 15% so với thời điểm đỉnh của nó vào cuối tháng 6. Cũng đã phần nào phản ánh rủi ro ảnh hưởng từ dịch bệnh đối với cổ phiếu ngành. Vì vậy thì cân nhắc giữa rủi ro và lợi suất đầu tư thì việc điều chỉnh 15% này đã tạo cái điểm vào hợp lý đối với ngành ngân hàng.
Như vậy là đã đến thời điểm để xem xét tích lũy cổ phiếu ngân hàng. Bà có khuyến nghị gì với nhà đầu tư khi đầu tư vào nhóm cổ phiếu này trong thời gian tới?
Chúng tôi vẫn ưu tiên những cái ngân hàng mà có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận vượt trội và chất lượng tài sản tốt. Thể hiện là trong cái bối cảnh tín dụng phục hồi yếu như hiện tại thì ngân hàng nào có khả năng tăng trưởng mạnh tín dụng hoặc là tăng cao cái thu nhập ngoài lãi như là thu nhập từ bảo hiểm, từ kinh doanh ngoại hối sẽ chiếm ưu thế hơn so với những ngân hàng khác. Và trong cái môi trường cạnh tranh tiền gửi ít gay gắt và thanh khoản dồi dào hiện tại thì chi phí vốn của các ngân hàng đều sẽ thấp như nhau hết. Thì ngân hàng nào có khả năng thúc đẩy cho vay cá nhân để cải thiện lãi suất tài sản sẽ có lợi thế hơn. Và cuối cùng là mình sẽ tập trung vào chất lượng tài sản của các ngân hàng. Những ngân hàng mà có chất lượng tài sản tốt, có tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ lệ bao nợ xấu cao, tức là cái nguồn dự phòng của họ dồi dào, sẽ giúp giảm áp lực trích lập chi phí dự phòng khi mà nợ xấu có khả năng tăng cao thì họ sẽ có lợi thế hơn so với những ngân hàng khác. Từ những cái yếu tố đó, chúng tôi tập trung vào những cái ngân hàng có lợi nhuận vượt trội và chất lượng tài sản tốt.
Xin trân trọng cảm ơn bà.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 16 tháng 9, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho hai trận đấu tiếp theo tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp Trung Quốc và Oman trên sân khách. huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập thủ môn Trần Nguyên Mạnh của câu lạc bộ Viettel vào lực lượng của đội. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam có 4 thủ môn là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Nguyên Mạnh. Còn trong danh sách 29 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận gặp Trung Quốc và Oman mới được VFF công bố, đội tuyển Việt Nam có tới 6 tiền đạo gồm Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Hà Đức Chinh, Nguyễn Tiến Linh và Nguyễn Xuân Nam. Ngoài Nguyễn Xuân Nam, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng trao cơ hội cho một số gương mặt mới như hậu vệ Trần Văn Kiên, Trương Văn Thiết, tiền vệ Nguyễn Trọng Đại.
Sau một thời gian dài miệt mài rèn luyện, sáng ngày mai, 17 tháng 9, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Tajikistan tham dự vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022.
Vào lúc 22 giờ đêm nay, ngày 16 tháng 9, tại Litva, đội tuyển Futsal Việt Nam đá trận thứ 2 tại bảng D, vòng chung kết giải Futsal Thế giới 2021 gặp tuyển Panama.
Đêm qua và rạng sáng nay, 16 tháng 9, kết thúc lượt trận đầu tiên tại các bảng A, B, C, D UEFA Champions League mùa giải 2021-2022. Tại bảng A, huấn luyện viên Pochettino tung ra sân ngay từ đầu bộ ba ngôi sao Neymar, Mbappe, Messi. Nhưng Paris Saint-Germain chỉ có được trận hòa 1-1 trên sân của đại diện bóng đá Bỉ là Club Brugge. Người ghi bàn giúp đội khách dẫn trước là Ander Herrera và cầu thủ san bằng kết quả 1-1 cho đội chủ nhà là Han Vaneken. Trái với trận đấu khan hiếm bàn thắng giữa Club Brugge và Paris Saint-Germain, thì trận đấu diễn ra trên sân Etihad giữa Man City và Leipzig đã có tới 9 bàn thắng được ghi và chung cuộc Man City đánh bại Leipzig với tỷ số 6-3. Dù thắng cách biệt Leipzig, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn cho rằng Man City đã trải qua một trận đấu khó khăn.
I'm delighted and happy and thank you again for these incredible players that we have. So, a real tough game.
Tôi vui, hạnh phúc và cảm ơn các cầu thủ vì những gì họ đã thể hiện. Một trận đấu khó khăn và họ đã chiến đấu như không có gì để mất. Chúng tôi đã có trận đấu hay trên sân nhà và ghi nhiều bàn thắng. Trong 3 trận sân nhà vừa qua, chúng tôi ghi 16 bàn thắng. Đây là một món quà dành tặng cho người hâm mộ. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một chút cùng với việc nghĩ tới trận đấu tiếp theo tại Premier League vào cuối tuần này với Southampton.
And now rest and think on Southampton.
Ở bảng B, chủ nhà Atlético Madrid hòa FC Porto không bàn thắng, trong khi Liverpool vượt qua AC Milan 3-2. Tại bảng C, Dortmund vượt qua Besiktas với tỷ số 2-1, còn Ajax thắng đậm Sporting 5-1.
Dự báo thời tiết.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày mai đến ngày 20 tháng 9, Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới diện rộng. Ở vùng núi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lưu ý là mưa lớn xảy ra tập trung về đêm và sáng sớm để phòng lũ quét và sạt lở đất. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Đêm, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều có mưa rào và dông vài nơi. Đêm, vùng núi, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại hội nghị toàn quốc về xây dựng và hoàn thiện thể chế, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Chính phủ tập trung quan tâm công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế một cách trọng tâm, thực chất, nhằm triển khai hiệu quả một trong ba đột phá chiến lược mà nghị quyết đại hội Đảng đã đề ra, tạo đòn bẩy cho phát triển đất nước. Hơn 274 tỷ đồng là số tiền và hiện vật được các tổ chức cá nhân ủng hộ ngay tại lễ phát động vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 do Tiểu ban Vận động và Huy động Xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Hơn 1.500 trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh bị mồ côi vì có cha, mẹ bị mất bởi dịch COVID-19. Đau thương, khó khăn chồng chất trên con đường học tập và tương lai của các em. Các em đang rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng cả về vật chất và tinh thần để vượt qua cú sốc này. Thông báo trên trang Twitter cá nhân vào đêm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố các lực lượng đặc nhiệm của Pháp đã tiêu diệt được thủ lĩnh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, Adnan Walid al-Sarawi, tại khu vực Sahara của châu Phi. Tuy nhiên, ông Macron không thông tin gì thêm về địa điểm hay chi tiết của chiến dịch. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường, Nguyễn Cường, Nguyễn Hằng, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy.